Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Romania và Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện tại mỏ muối Onele Mari ở Romania. Các học viên đến từ Romania và Cộng hòa Moldova đã tổ chức ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại mỏ muối Onele Mari ở thung lũng Ot, một điểm thu hút khách du lịch tuyệt đẹp ở Romania, vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Mỏ muối này có trước đế chế La Mã và từ năm 1912, mọi người bắt đầu đến thăm địa điểm này vì những đặc tính chữa bệnh của muối nơi đây. Các học viên dựng các bảng trưng bày, biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bị thu hút bởi âm nhạc luyện công êm dịu, mọi người đã trò chuyện với các học viên và đồng cảm với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp mang lại cảm giác tĩnh lặng và bình yên. Một người cho biết đây cũng là cảm nhận phổ biến của khách tham quan tại quầy thông tin. Một số người cho hay họ sẽ đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet. Những người khác bày tỏ rằng họ muốn đọc cuốn sách chuyển Pháp Luân. Bốn sinh viên đến từ Bucharest và Peteras bị thu hút bởi các bài công pháp. Họ dừng lại để xem màn trình diễn và trò chuyện với các học viên. Cô Stefania nói, các động tác của họ giúp tôi tĩnh tâm. Trong khi anh Claudio, một sinh viên khác nói rằng những dòng chữ tiếng Trung trên áo của các học viên khiến anh nhớ đến võ thuật và làm anh tò mò. Sau khi nghe nói nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là chân thiện nhẫn, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ. Chân thiện nhẫn rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Nếu chúng ta hành xử theo nguyên lý này, chúng ta sẽ trở thành những người tốt hơn. Cô Stefania nói, những gì họ đang làm truyền cảm hứng cho tôi có thể tự chủ và bình tâm. Anh Claudio rất ấn tượng với sự đồng đều trong các động tác của các học viên và sự tập trung của họ giữa sự ồn ào và nhộn nhịp của điểm du lịch. Anh Claudio nói, có lẽ tinh thần của họ rất thoải mái, khiến họ hết sức tự tin vào những gì họ đang làm. Bà Aneta Riza, 78 tuổi, đến từ thị trấn Bokla, hạt Arger, nói với một học viên rằng mọi người đang ngày càng rời xa đạo đức và đức tin mà thần đã ban tặng cho nhân loại. Thay vào đó, họ chọn con đường dễ dàng hơn mà cuối cùng lại dẫn đến nhiều đau khổ hơn. Bà hy vọng các học viên sẽ tiếp tục phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và các giá trị của môn tu luyện để đưa nhiều người hơn nữa trở lại với lối sống tích cực. Bà Aneta nói, tôi khuyến khích các bạn tiếp tục làm những điều này để lòng tốt có thể đến với mọi người. Một cặp vợ chồng đến thị trấn để chữa bệnh hen suyễn cho người vợ đã quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là sau khi các học viên nói với họ về lợi ích của việc tu luyện. Người vợ nói, tôi nghe nói người ta bị bức hại và thậm chí bị sát hại ở Trung Quốc vì thực hành môn tu luyện này. Tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm điều đó. Một học viên đã nói với họ về cuộc bức hại và khuyên họ nên đọc 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Cặp vợ chồng còn hỏi họ có thể mua cuốn chuyển Pháp Luân ở đâu. Người chồng nói, chúng tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin này. Chúng tôi chúc các bạn tiếp tục thành công trên con đường các bạn đang đi. Tin tức thứ hai, meeting trước tòa nhà Quốc hội Capitol Hill của Úc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Từ ngày 25-28 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trong 4 ngày liên tiếp, bao gồm meeting, thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị và nâng cao nhận thức tại Canberra, Úc. Họ cũng đến thăm các nghị sĩ quốc hội và các tổ chức khác nhằm kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài suốt 24 năm qua và giải cứu các học viên bị bức hại ở Trung Quốc là người thân trong gia đình của các cư dân Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã tổ chức luyện công tập thể và trưng bày các biểu ngữ trước tòa nhà Quốc hội. Những người điều khiển phương tiện giao thông đi ngang qua đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ. Các học viên còn thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị tại nhiều nút giao thông và trung tâm mua sắm. Tính đến ngày 28 tháng 3, đã có 3.300 người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sĩ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc cho biết, từ tháng 7 năm 1999 đến nay, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, dẫn đến hơn 5.000 học viên được ghi nhận là đã chết. Hàng triệu học viên bị cầm tù và gia đình bị ly tán. Cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn và có thể nói là thảm kịch nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc. Bà Triệu cho rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công thực chất là cuộc bức hại các giá trị truyền thống của Trung Quốc, cũng như cuộc bức hại đối với người dân Trung Quốc, trong đó chân, thiện, nhẫn là những giá trị phổ quát. Vậy nên, việc chấm dứt cuộc bức hại này thực ra là đang giúp ích cho tương lai của Trung Quốc. Tiến sĩ Triệu kêu gọi chính phủ Úc phòng theo cách làm của Liên minh châu Âu. Tháng 1 vừa qua, Liên minh châu Âu đã thông qua một nghị quyết phản đối cuộc bức hại và chính phủ Úc cũng có thể thông qua một nghị quyết tương tự. Để qua đó, chính phủ và người dân Úc có thể thể hiện rõ sự phản đối đối với cuộc bức hại, bày tỏ sự ủng hộ nhân quyền, ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng và ủng hộ các giá trị phổ quát. Trong buổi meeting, nhiều học viên cũng có bài phát biểu và chia sẻ tình huống của người thân trong gia đình họ đã phải chịu đựng như thế nào trong cuộc bức hại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.